Lịch sử địa cầu. Tác giả Trần Kim Thạch. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, ấn hành năm 2006. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Quyển sách nhỏ này viết ra với hy vọng đem những khám phá mới mẻ nhất của khoa học và địa sử học trả lời những câu hỏi then chốt về triết học. Khám phá mới mẻ không có nghĩa là khám phá cuối cùng. Vì thế, mong độc giả hiểu cho rằng thiên biên khảo này chỉ có tính cách giai đoạn. Sách viết với mục đích phổ thông thường thức, cho nên chú trọng vào chứng minh và giải thích cụ thể. Mọi chi tiết chuyên môn, rườm rà của lĩnh vực khảo cứu phức tạp đã được tiết giảm bớt. Bạn đọc muốn đào sâu vấn đề nên tra cứu thêm tài liệu ngoại quốc nơi phần thư mục tham khảo. Tác giả chân thành cảm tạ các bạn đồng nghiệp đã nỗ lực giúp đỡ việc hoàn tất thiên biên khảo này. Trần Kim Thạch. Chương 1 La Mã. Triết lý về địa cầu. 1. Các vấn đề triết học của loài người. Khi đã trưởng thành trong vũ trụ, con người luôn luôn bị ám ảnh bởi mọi hiện tượng xảy ra chung quanh. Điều đó làm cho họ đặt ra nhiều câu hỏi và tự giải đáp. Lúc đầu bằng những huyền thoại, rồi sau mới bằng những ý kiến hữu lý và khách quan hơn. Trong số các câu hỏi đó, có những câu then chốt đối với nền tảng tư tưởng của loài người. Đó là, quả đất sinh ra bao giờ, nguồn gốc của sự sống ở đâu, và loài người có phải là một đặc ân của tạo hóa chăng? Khoa học, triết học và thần học đã gặp nhau nơi điểm đó. Trong mỗi lĩnh vực riêng rẽ của bộ môn, không biết bao nhiêu khối óc đang tìm lời giải đáp hữu hiệu. Riêng về khoa học, môn địa sử học đã tự gán cho trách nhiệm tìm một lối đi độc đáo để khám phá ra chân lý. Đó là lối ngược chiều thời gian về quá khứ. Phương pháp này được mệnh danh là phương pháp sử quan. Nó có mục đích quay lại sự diễn tiến tuần tự của sự vật, của hiện tượng. Từ đó ta biết được nguồn gốc của tất cả, nghĩa là giải đáp các câu hỏi triết lý trên. Phương pháp sử quan áp dụng cho quả đất là địa chất sử học, hay nói gọn hơn là địa sử học. Đó là môn học chính của khoa học địa cầu mà ta gọi nôm na là địa chất học. Làm sao để tìm lại dĩ vãng của quả đất? Làm sao biết được sự tuần tự thời gian trong quá khứ địa cầu? Làm sao có đủ can đảm để bắt đầu một công việc khó khăn như vậy? 2. Cha đẻ của địa sử học. Đầu thế kỷ 17, một địa chất gia người Anh tên là James Hutton chủ xướng việc viết lại lịch sử của địa cầu, để từ đó suy diễn mọi giải đáp cho những vấn đề triết học liên quan đến con người và vũ trụ. Ông quan niệm rằng mọi việc xảy ra ngày nay cũng đã xảy ra trong quá khứ và sẽ xảy ra trong tương lai. Nhờ đó, muốn biết ngày xưa sông, biển, núi lửa, băng hà hoạt động như thế nào, cứ nhìn sông, biển, núi lửa, băng hà ngày nay. Tất hiểu rõ được. Những dấu vết để lại giúp ta định lại vị trí, đo cường độ của mỗi hiện tượng. Tất cả dấu vết đó đều nằm trong các lớp đá. Như vậy, một lớp đá là một trang sử địa cầu. Trang sử này dĩ nhiên có chữ riêng, có cú pháp riêng mà chỉ có các địa chất gia mới hiểu được. Thế nên, trước khi là một địa sử gia, phải là một địa chất gia đã. Hutton còn có công với ngành khoa học nhờ khám phá rằng sinh vật cũng để lại dấu vết như các hiện tượng mưa gió, sóng biển hay núi lửa. Ví như một con chuồn chuồn rơi xuống một đám bùn cách nay 300 triệu năm, được in dấu lại rõ ràng, dù cho bùn đã hóa thành đá từ lâu. Một con cua chết nơi bờ biển cách đây 60 triệu năm, vỏ của nó dần dần bị chất cát hay silic biến đổi trọn vẹn, và con cua thành một hòn đá còn giữ tất cả chi tiết của sinh vật đó. Một thân cây bị vùi lấp, đáng lẽ tiêu tan, cũng có thể hóa thành đá lửa, do nước ngầm đem đến thay thế chất than. Ấy vậy, không có điều gì của quá khứ bị hao mất, chỉ tại ta không biết tìm ra dấu vết của nó mà thôi. 3. Thứ tự thời gian trong địa sử. Biết đọc dấu vết kia trong lớp đá chưa đủ, còn phải biết thứ tự giữa các lớp đá với nhau nữa. Loại lịch sử nào cũng đòi hỏi tuổi tác của từng sự kiện xảy ra. Nói về đời nhà Trần, ta phải biết nó kéo dài từ năm nào đến năm nào. Nói về một lớp đá, ta cũng phải xác định nó mới hay nó cũ, xuất hiện trước lớp nào và sau lớp nào, đôi khi cũng phải nói rõ là năm nào nữa. Người sáng lập ra khoa so sánh tuổi của các lớp đá là Smith, một địa chất gia Anh quốc của thế kỷ 19. Các lớp đá dùng để biết lịch sử địa cầu là những lớp do bùn, cát, sạn lấp đầy đáy biển. Smith đưa ra nhận xét rằng lớp nào thành lập trước thì nằm bên dưới, lớp nào thành lập sau thì nằm bên trên. Thứ tự này có thể tìm lại được dù cho đáy biển dồn ngược lên để thành núi. Và giữa thế kỷ 20, Holmes, cũng là một địa chất gia người Anh, tìm ra phương pháp định số 5 của mỗi lớp đá dựa trên tính chất phóng xạ của tinh khoáng nằm trong đó. Người ta gọi nó là tuổi tuyệt đối của đá, để phân biệt lối tuổi tương đối dựa trên khái niệm mới cũ của Smith. Đó là một bước tiến mới rất quan trọng, nó giúp cho khoa địa sử học trở thành một khoa học chính xác. Biết được thứ tự thời gian, tức là biết rõ nguồn gốc của sự vật, ta có thể sắp thứ tự xuất hiện của một số lớp đá, và do đó biết chúng từ đâu đến, vì ta biết được nguồn gốc của vật liệu làm nên chúng. Ta có thể sắp thứ tự xuất hiện của các giống ngựa, và ta biết ngay giống ngựa nào là tổ tiên, giống ngựa nào là con cháu. 4. Những kỹ thuật khác. Muốn biết ở đâu là chân sóng, ở đâu có cửa sông, chỗ nào có đá ngầm, chỗ nào có núi lửa, địa sử gia phải tìm chi tiết nơi đất đá. Những kỹ thuật tân kỳ ngày nay còn cho họ biết cả hướng gió thổi, độ mặn lạt của nước, nhiệt độ của biển. Đó là chưa nói đến kỹ thuật giúp họ lấy lời khai của các sinh vật đã chết và hoàn toàn hóa thành đá. Công việc làm của địa chất gia đôi khi khó khăn tựa như mò kim nơi đáy biển. Tuy nhiên, với óc sáng tạo và lòng kiên nhẫn, chân của họ trở nên cứng hơn đá của nền. Họ sẽ chinh phục được hình ảnh đã mất của địa cầu trong mục đích chế ngự vạn vật trong tương lai vậy. Chương 2 La Mã. Quả đất lúc mới chào đời. 1. Nguồn gốc thực của quả đất. Không ai biết được quả đất được thành lập như thế nào vì chưa có ai trông thấy một hiện tượng tương tự như vậy. Các nhà thiên văn đã mỏi mắt nhìn những hành tinh láng giềng và tinh tú ở khắp vũ trụ, cũng không thấy nổi một đơn vị nhỏ bé như thế được thành lập nên bằng cách nào. Ngày xưa, loài người muốn thỏa tính hiếu kỳ đã bày ra nhiều huyền thoại về quả đất. Từ đông sang tây, không biết bao nhiêu là chuyện. Nhưng gần đây, từ thế kỷ 18 trở về sau, ánh sáng khoa học đã được nhen nhóm ở Âu Châu, và những điều giải thích giá trị đầu tiên thuộc về hai nhà triết học và thiên văn học tên là Kant và Laplace. Dựa trên nhận xét về hình dạng của Thái Dương hệ, mặt phẳng của quỹ đạo, theo đó các hành tinh quay chung quanh mặt trời, tốc độ quay của chúng, hai ông mới giải thích rằng cách đây rất lâu có một đám mây quay tròn trong không gian lạnh ngắt. Càng quay càng tỏa nhiệt và càng hóa dẹp, đoạn co rút lại rồi vỡ ra thành từng mảnh. Trớn quay bắn các mảnh ra ngoài một cái tâm. Gia đình của mặt trời, tức Thái Dương hệ, chào đời từ đó. Khối bụi cháy đỏ còn sót lại nơi tâm là mặt trời. Mấy khối nguội lạnh bị bắn ra và tiếp tục quay quanh trên các quỹ đạo khác nhau là những hành tinh. Một trong các khối đó tạo nên quả đất. Thuyết Kant Laplace được mọi người hưởng ứng trong một thời gian khá lâu, nhưng sự bành trướng nhanh chóng của các khoa thiên văn học, địa cầu vật lý học và địa chất học trong thế kỷ 19 khiến ta thấy nhiều sai lầm trong giả thuyết này. Đầu thế kỷ 20, C. Smith đưa ra một thuyết mang tính cách mạng về địa cầu cùng các hành tinh khác trong Thái Dương hệ. Ông cho rằng vì quay tròn trong một đám mây bụi của vũ trụ lạnh ngắt qua các lớp khí loãng của không gian, mặt trời đã thu hút một phần các vật ấy và dần dần đi ra ngoài đám mây đó, mang theo lớp mây mới tạo nên. Theo sức hút, đám mây ấy quay chung quanh mặt trời và vật liệu bên trong di động trong đủ mọi hướng, đụng chạm nhau liên tiếp, khi thì vỡ ra, khi thì dính chặt vào nhau. Các phần bé dần dần kết hợp vào các phần lớn hơn. Sau cùng, một số hành tinh sinh ra từ đám mây nguyên thủy. Phần của đám mây nằm gần mặt trời thì bị đốt nóng tột độ. Vì vậy, các hành tinh gần mặt trời như kim tinh, mộc tinh, hỏa tinh và quả đất thường nhỏ, gồm chất đặc như đất đá, kim loại, ít chất khí còn sôi. Trái lại, thổ vương tinh, hải vương tinh ở xa hơn, thường có vóc khổng lồ và gồm nhiều thể khí hơn là thể đặc. Thuyết của Smith đã giải thích một cách hiệu quả một số lớn những hiện tượng trong sự cấu tạo hành tinh. Thuyết ấy có một nhược điểm là không nói đến mặt trời. Tuy nó minh định nguồn gốc của các hành tinh nhỏ bé một cách rõ ràng, các hành tinh lớn lại có các tính chất vật lý ngoài sức giải thích của nó. Thuyết Smith cũng đề cập sự tiến hóa của mặt trời cùng nguồn gốc của tinh tú, cho nên vẫn được xem là thuyết chuyên về quả đất. 2. Trước khi có hạt mưa đầu tiên. Chúng ta hãy đoán xem quả đất lúc mới sinh ra như thế nào. Smith cho rằng do một khối bụi lạnh bị bắn ra và quay lông lốc. Theo luật kết hợp của vật chất bên trong, khối bụi ấy càng ngày càng rắn đặc và có lẽ có hình bầu dục như quả trứng vì sức quay chung quanh trục Bắc Nam quá nhanh. Mặt đất lúc bấy giờ trơn tru, không có chỗ lồi lõm như bây giờ và nhất là khô khan tuyệt đối. Nếu hoàn cảnh như thế tiếp tục thì lịch sử của quả đất có lẽ là dừng ở đó. Nhưng không, sự kết hợp vật liệu tiếp tục ở bên trong và quả đất cứ co rút mãi. Đến một giai đoạn nào đó, vật liệu phóng xạ mỗi ngày một bành trướng. Các phản ứng dây chuyền, loại ta tìm thấy nơi bom nguyên tử hay bom khinh khí, đốt nóng ruột đất đến cùng cực. Sức nóng này khiến cho vật liệu đặc và lạnh trước đó phải lỏng ra, từ bên trong lẫn bên ngoài. Sự chảy lỏng đó lan dần ra phía ngoài, khiến cho lớp bụi cứng rắn ở ngoài cùng bây giờ biến thành một vỏ mỏng, che đậy một hỏa lò bên trong. Vỏ mỏng đó tất không thể nào gìn giữ được sức trào ra của đá lỏng bên trong. Chỗ nào vỏ còn dày thì còn sức cản, chỗ nào mỏng quá sẽ sụp đổ, toạt nứt và đá lỏng trào ra bên ngoài. Hiện tượng này ngày nay ta còn thấy được và gọi là núi lửa. Núi lửa đem đá lỏng trải khắp mặt đất và đá này đặt lại thành núi, thành đồi, thành gò. Đó là những chỗ lồi nguyên thủy của mặt đất. Khi đá lỏng bên trong trào ra, tất nhiên một dung tích bên trong mất đi. Do đó chỗ nào yếu của vỏ đất sẽ bị móp vào, như một quả banh cao su bị xì hơi. Các nơi móp vào tạo những chỗ trũng nguyên thủy của mặt đất. Mặt trăng ngày nay cũng có hình ảnh gần giống như vậy. Còn không khí của ta thở được thành lập như thế nào, từ đâu và khi nào? Theo nhà bác học Urey, cùng với đá lỏng trào ra từ họng núi lửa, ta có hơi nước và khí. Hai thứ này do áp lực khủng khiếp bên trong ruột đất bắn vọt lên tận trời xanh để cô đọng lại ở khoảng không gian lạnh ghê gớm chung quanh địa cầu, rồi thành mây và không khí. Vậy khí trời do ruột đất làm ra chứ không phải do khối bụi nguyên thủy còn sót lại. Nhờ có lớp không khí đó, tiếng động bây giờ mới lan truyền từ góc trời này đến phương trời kia. Tiếng gió gào qua vách núi, tiếng lách tách của đá nứt nẻ, tiếng sấm động từ các chòm mây. Nhưng bao giờ mới có tiếng suối reo? Ta còn phải đợi một ít lâu nữa. 3. Trong các trận đại hồng thủy. Sự nguội lạnh tiếp tục mãi, hơi nước trong không gian bị đông đặc và quay trở về vỏ đất, tạo nên những trận mưa ồ ạt, khủng khiếp. Nhưng vừa chạm đến mặt đất còn nóng bỏng, nước mưa lại hóa ra hơi. Việc này tiếp diễn mãi, không biết đến mấy triệu năm như vậy. Không khí lúc bấy giờ chứa rất nhiều điện lực, thật khó tưởng tượng nổi sức hung hãn của sấm sét đến bực nào và những đằng chớp sáng chói đến đâu. Không có ngày nào, đêm nào bớt mưa gió, bớt sấm chớp cả. Từng luồng mây nặng trĩu tuần hành trên không, che lấp cả ánh sáng mặt trời. Quả đất gần như bị vùi trong quãng tối tăm vô tận. Cuối cùng, nhờ đụng chạm với nước mãi, vỏ đất nguội dần. Trên mặt đất bắt đầu có nước. Nước tràn vào các chỗ trũng sôi lên sùng sục và tạo nên bên trên từng vùng sương mù nóng cả trăm độ. Rồi nước dừng sôi, nhưng biển và đại dương chưa bớt nóng. Về sau, điều kiện khí hậu hóa dễ chịu hơn. Nước nguội dần, trời bớt mây, trở nên quang đãng. Ánh sáng mặt trời le lói nơi đại dương. Ao hồ vừa mới được thành lập phản chiếu màu xanh da trời khắp đây đó. Sấm sét bớt gầm thét, mưa trở lại điều hòa và gió là một hiện tượng quen thuộc. Tuy thế, vì nước mới được thành lập, mặt đất chưa bị khoét rãnh nên sông và suối chưa có. Chỉ toàn là nước lũ, tức là loại nước ngày nay ta thấy chảy tràn trên các triền dốc cao. Nước đó quy tụ ở những trũng nhỏ. 4. Nét mặt mới của quả đất. Mưa, gió, bão tố vẫn tiếp tục diễn tiến mãi cho đến một lúc nào đó, không gian chung quanh trở nên lạnh lẽo hơn. Và bây giờ, tuyết bắt đầu rơi trên các chõm núi cao, rồi đặt lại thành nước đá. Cùng với sông suối, nước đá chảy tiếp thành dòng để hội tụ nơi các chỗ trũng. Trong giai đoạn này, mặt đầu có một sắc thái khác với mặt đất sau những trận mưa lớn đầu tiên. Nơi nào có dốc đều bị nước lã hay nước đá đục khoét thành thung lũng. Đó là địa thế trong thời ấu thơ của địa cầu. Nước, gió, băng hà tiếp tục khoét nữa và không ngừng. Thung lũng giờ đây bị nới rộng mãi, nên triền núi lõm sâu vào, đến nỗi các đường đỉnh bị hạ thấp dần xuống. Các đường ấy sẽ bớt bén nhọn, bớt dựng ngược, và bây giờ hóa thành đỉnh bầu của những ngọn đồi lom khom giữa đồng bằng bát ngát. Giai đoạn này là thời mặt đất có nét của tuổi trưởng thành. Giai đoạn kế tiếp gồm có những thung lũng, sông giờ đây đã quá rộng và gặp phải nhau. Đồi núi biến thành gò, lẫn khuất ở chân trời với những triền thoai thoải. Sông chảy yếu ớt và gió chẳng còn gặp chướng ngại nào đáng kể trên đường đi. Thế là hết, quả đất đến tuổi già nua rồi. Quả đất gần đến chỗ phải chết ư? Đúng lý thì phải như vậy, vì nó đã đạt đến sự thăng bằng. Trong vạn vật, thăng bằng có nghĩa là bất động, bất biến, tức là chết. Nhưng một sự thay đổi bất ngờ đã khiến cho sự thăng bằng bị phá vỡ, và quả đất hồi sinh trở lại. Hồi sinh và dao động dữ dội như ngày nay. Đó là những cuộc nổi núi, tạo sơn liên tục. Một rặng núi nhô lên có thể khiến cho bình nguyên cằn cỗi cùng lúc được nâng cao, tạo thành một lục địa trẻ. Lục địa hồi xuân này lại bắt đầu bị các tác nhân của lớp nước và lớp không khí bên trên bào mòn, đục khoét ngay, để rồi cái chu trình ấu thơ, trưởng thành, già nua mô tả ở trên lại tiếp tục. 5. Thành lập lớp vỏ nguyên thủy. Cho tới nay, chưa ai biết vỏ đất hồi mới được thành lập như thế nào. Thực vậy, qua bao nhiêu xáo trộn, qua bao nhiêu đổi thay, không có một mảnh đất nguyên thủy nào còn sót lại. Muốn có khái niệm về thứ đất này, hòa chăng ta cần phải nhờ đến những vệ tinh đáp xuống sau hôm, sau mai mới biết được. Riêng về việc đào xới vỏ đất, ta khó có hy vọng. Smith đoán rằng trong quá khứ có nhiều dịp vỏ địa cầu chảy lỏng ra và nguội lại. Sự chảy lỏng toàn diện do sức phóng xạ khủng khiếp bên trong đã làm biến tính hết những vật liệu nguyên thủy. Thành thử dẫu có tìm thấy vật liệu đi chăng nữa, ta cũng chẳng biết gì hơn. Ý kiến của Smith càng trở nên hữu lý khi ta nhận thấy các vật liệu của sao băng rơi xuống mặt đất, cũng toàn là vật liệu đã bị biến dạng và không còn tính chất nguyên thủy nữa. Bỏ qua lớp bụi nguyên thủy đã thành đá, giai đoạn đáng kể nhất là lúc bên trong địa cầu có sự thành lập nguyên dung chất. Nó chực tìm nơi nào yếu nhất của vỏ để trào ra ngoài. Khi nguyên dung chất gặp một nơi vỏ bở, lập tức nó sẽ bắn vọt ra bên ngoài không khí và chảy tràn mặt đất. Bấy giờ người ta thấy đá lỏng này trôi tới đâu là đốt cháy tới đó. Tuy vậy, sau khi tỏa nhiệt, nó nguội đặc trong vài giờ và hóa cứng, thành một thứ đá mịn hạt hay không có hạt. Nói tóm lại, nếu không kể lớp bụi nguyên thủy, thì thứ đá được thành lập đầu tiên ngay trên quả đất là đá hỏa lập. Phong cảnh hùng vĩ đầu tiên của mặt đất gồm toàn núi lửa, mà ngay từ khi mới lập đã bắt đầu bị nước chảy dòng mài mòn. Cặn được lắng tụ ở những chỗ trũng, tạo ra một loại đá khác là đá trầm tích. Nó do hai thứ vật liệu của sự mài mòn và hòa tan làm nên. Khi đã hóa thành đá rồi, thì các vật liệu cứng đó chuẩn bị thiết lập những dãy núi về sau, vì vỏ đất gấp nếp. Các lớp đá của địa phương vừa bị ép, vừa bị nung, cho nên biến thể, đổi thành phần tinh khoáng, để trở nên một thứ đá mới lạ, đá biến tính. Ba loại đá đã kết nên vỏ đất. Trên vỏ đất có nước và không khí. Thử suy nghiệm xem nước đó như thế nào và không khí đó ra sao. Tất nhiên nước trong lúc đầu có dung tích nhỏ, vì nguyên dung chất mới trào ra đôi lần. Nó có mùi vị khác với ngày nay. Nó chứa nhiều chất rửa từ vật liệu hỏa sơn ra, như một số nước hiện thấy nơi các họng núi lửa đã biến thành hồ. Nó giàu lưu huỳnh và một số chất khác, nhưng không mặn. Trên trời, không khí chưa có hay có rất ít dưỡng khí. Người ta cho rằng không khí bấy giờ giàu chất amoniac, vì lượng đạm khí chiếm phần quan trọng nhất. Thứ đến là tháng khí, do vật liệu từ hỏa sơn đưa thẳng lên. Trong hoàn cảnh như vậy, sự sống không thể tạo lập tức khắc được, và ta phải chờ đến những môi trường thuận tiện hơn xuất hiện về sau. Thời đại không có sự sống này được gọi là thời vô sinh. Thời này kéo dài bao nhiêu năm? Những khảo cứu tường tận về tuổi của địa cầu cho ta thấy rằng quả đất bắt đầu từ đám mây bụi nguyên thủy cách đây 5.000 triệu năm. Đó là khởi thủy của thời vô sinh. Thời này chấm dứt cách đây độ 3.000 triệu năm. Như vậy đã kéo dài khoảng 2.000 triệu năm. Nói tóm lại, lịch sử địa cầu gồm có mấy giai đoạn chính sau đây. Thứ tự thời gian đếm từ dưới lên trên. 1.000 triệu năm, thủy tổ của sinh vật ngày nay. 2.000 triệu năm, sinh vật cổ lỗ nhất. 3.000 triệu năm, dấu vết đầu tiên của sự sống. 4.000 triệu năm, nước ngọt toàn diện, đá trầm tích. 5.000 triệu năm, bụi không gian, vỏ cứng nguyên thủy. Trong các chương sắp tới, ta có dịp xét qua những biến chuyển từ 3.000 triệu năm cho đến ngày nay. Chương Ba La Mã, mầm sống sơ đẳng. Tiếp theo thời vô sinh là một thời kỳ khá dài, trong đó người ta vừa tìm ra vết tích lờ mờ của sự sống, gọi là thời ẩn sinh, sự sống bị che khuất, kéo dài 2.400 triệu năm, từ năm thứ 3.000 triệu đến năm thứ 600 triệu. Các lớp đá của thời này nằm rải rác khắp năm châu, nhất là ở Phi Châu, ở Bắc Âu, ở Canada, ở Tây Bộ Úc Châu và một vài chỗ của Bắc Nga. Tính chất của đá khá đặc sắc như bị gấp nếp dữ dội và biến tính hoàn toàn. Những thứ này còn bị đá hoa cương trồi lên và cắt dọc cắt ngang. Một lát cắt điển hình nhất đã được tìm thấy nơi hẻm vực sông Colorado ở Bắc Mỹ. Nhờ chiều sâu của lát cắt đạt đến 1.000 mét, nên đá xưa nhất hiện ra dưới đáy thung lũng. Trước tiên là loại đồ biến tính sắp lớp hay tinh diệp thạch của vùng Vishnu, sau đó đến hoa cương. Bên trên có đá mới hơn và gồm những thứ sa thạch và diệp thạch ít bị xáo trộn hay còn nguyên vẹn. Trên toàn cầu, chỗ nào có lớp xưa nhất như vậy thì có đá biến tính dữ dội. Sự biến tính do một chuyển động gấp nếp quan trọng khiến cho Bắc Mỹ trong một thời kỳ dài trở nên một rặng núi hùng vĩ. Về sau, dãy núi bị bào mòn nên ngày nay không còn lưu lại bao nhiêu dấu vết. Rặng núi đó, dựa nơi kiến trúc còn thấy được, ít ra cũng bằng rặng Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ ngày nay. 1. Sự khó khăn trong việc tìm nguồn gốc sự sống. Tìm nguồn gốc của sự sống là một vấn đề thứ hai của triết học sau vấn đề nguồn gốc của vũ trụ và của địa cầu. Sự sống từ đâu đến hay được tạo lập như thế nào? Cách đây bao lâu? Hình thể nguyên thủy của nó ra sao? Than ôi, khoa học vấp ngã trước ba câu hỏi đó. Không có câu trả lời nào là dứt khoát. Tuy vậy, các nhà bác học vẫn cố tìm ra hai lối thoát. Lối thoát sinh học có mục đích tổng hợp lại sự sống trong phòng thí nghiệm. Lối thoát địa chất học là tìm dấu vết sinh vật nằm trong đá. Công việc nào cũng vô cùng khó khăn. Việc tổng hợp chất sống cho tới nay chỉ có kết quả mơ hồ vì không biết rõ được điều kiện chính xác. Việc tìm dấu vết của sự sống nơi các lớp đá cũng chưa có kết quả vì các sinh vật khi mới xuất hiện là những đại phân tử hay những tế bào rất dễ tiêu mất, nên sau khi chết, tế bào này không dễ gì để lại dấu vết. Dù cho tế bào có để lại dấu vết đi nữa, lớp đá được thành lập từ mấy nghìn triệu năm đã bị xáo trộn và biến tính quá nhiều, khiến cho dấu vết bị hủy hoại hết. Và cuối cùng, sự sống thời bấy giờ còn tản mát, nên khó tìm ra có sự sống quy tụ nhiều để dễ quan sát. Hai nhà bác học Mỹ năm 1965 đã may mắn thành công trong việc tìm ra dấu vết của sự sống trong thời xưa nhất mà khoa học biết được, là Bagrun và Tyler. Họ khảo sát những lớp đá thạch anh ở vùng Ontario, có tuổi địa chất từ 1900 đến 2.300 triệu năm, màu đỏ vì giàu sắt. Nó còn nằm chung với các lớp đá vôi trứng cá cũng chứa sắt. Dưới kính hiển vi, đá cho ta thấy những hình thù kỳ quặc, có đặc tính sau đây. Kích thước rất bé, không có dạng thể kết tinh, vậy nên không thể là một tinh khoáng. Cơ cấu rất sơ đẳng và gần với hình thể đơn bào, một tế bào, của những sinh vật hiện sống như vi khuẩn hay rong. Nhiều hình dạng cho ta thấy những trường hợp tế bào sắp chia ra làm đôi như sự sinh sản của nhóm sinh vật sơ đẳng hiện còn sống. Các tính chất đó chứng minh một cách hùng biện rằng dấu vết sinh vật quả thật còn giữ được đến ngày nay. Bargun và Tyler cho rằng những sinh vật này là thực vật sơ đẳng, rất giản dị, thuộc nhóm vi khuẩn, nói nôm na là vi trùng. Mọi người đều nghĩ rằng bằng chứng này phù hợp với chiều tiến hóa phức tạp tăng dần của sinh vật. Vì càng lùi về quá khứ bao nhiêu, sinh vật tất nhiên phải giản dị bấy nhiêu trong cơ cấu cũng như trong cách sống. Tuy nhiên, Bargun và Tyler không thể nói gì hơn nữa, vì những dấu vết tìm ra đều là các sinh vật đã chết, chết từ lâu rồi. Cái khó khăn của hai ông là cái khó khăn của một bác sĩ pháp y khi khám nghiệm một tử thi. Sự mổ xẻ chỉ cho biết tại sao người ấy chết, nhưng không biết rõ trong thuở sanh tiền người đó sống như thế nào. Muốn biết khung cảnh sống của các sinh vật cổ lỗ đó, Bargun và Tyler khảo sát tính chất hóa học của lớp đá. Hai ông nhận thấy rằng đá giàu chất sắt sơ đẳng, đá bằng silic sơ cấp, đá silic chen lẫn với đá vôi trứng cá, một loại đá vôi gồm hạt tròn và nhỏ như trứng cá hợp lại. Vùng phát tán rất rộng lớn. Bốn điều này khiến hai ông cùng một số bác học khác cho rằng khung cảnh thời bấy giờ là một vùng trong đó. Nước phải ngọt mới kết tủa chất sắt. Nước sao động liên tục, đáy nông và gần bờ để tạo nên đá vôi trứng cá. Nước có lượng dưỡng khí cao. Và cuối cùng, nhiệt độ ẩm mới kết tủa chất vôi được, từ 18 độ C đến 30 độ C. Do những nhận xét này, ta thấy hoàn cảnh ở đây khác với hoàn cảnh của thời vô sinh phần nào. Vì có dưỡng khí cao, nước ngọt và trong, nhiệt độ vừa phải đối với sự sống, và cuối cùng bớt hẳn lượng đạm khí. Vậy nếu suy diễn từ kết quả của Bargun và Tyler, ta có thể phỏng định chiều tiến hóa và hoàn cảnh từ vô sinh đến ẩn sinh như sau. Nhiệt độ trở nên thích hợp hơn, giúp ích cho phản ứng phức tạp trong sự tạo lập chất protein, tức chất sống sơ đẳng nhất. Nước còn ngọt, nhưng vì một lẽ gì đó, nó không nhược trương đối với tế bào sống đầu tiên. Lối lý luận như vậy xem ra có vẻ phù hợp với các giai đoạn lý thuyết mà Oparin, một nhà hóa học Nga chuyên về tổng hợp chất sống, đã đề ra từ năm 1938, tức là chất than vô cơ sang chất than hữu cơ, chất than hữu cơ sang chất than hữu sinh, chất than hữu sinh sang chất sống. Chất than vô cơ là than khí, chất than hữu cơ là các hợp chất như acetylen, benzen, paraffin, vân vân. Chất hữu sinh là axit amin, chất sống là từ protein trở lên. Người ta nhận thấy rằng trong các yếu tố của môi trường thành lập chất sống, thời gian cũng quan trọng như nồng độ, nhiệt độ, áp suất và thành phần hóa học của môi trường. Chính vì thế, các nhà sinh học cho đến nay chỉ mới tổng hợp được axit amin thôi, nhưng chưa đi xa hơn nữa. Có lẽ phản ứng thiếu yếu tố thời gian chăng? Năm 1965, ở Úc Châu, nhà bác học Marshall cũng đã tìm ra dấu vết của sự sống trong các lớp có 2.700 triệu năm, tức là còn xưa hơn cả dấu vết do Bagrun và Taylor mô tả nữa. Như vậy, sự sống có thể bắt nguồn từ 3.000 triệu năm. Thực vậy, ở Nam Phi, trong vùng Bulawayo, người ta khám phá ra một số đá vôi có lẫn dolomite. Trong một hầm đá, MacGregor năm 1940 đã khám phá ra những kiến trúc hữu sinh rất đặc sắc. Đó là các lằn song song như vòng cầu, giống hệt các lớp tăng trưởng của rong, trong những lớp vôi xưa hơn 2.700 triệu năm. So dưới kính hiển vi, những lớp hữu sinh đó uốn éo và gồm từng lá mỏng rất phức tạp. Đá vôi không cho những chi tiết rõ hơn, nhưng ta có thể khẳng định rằng đó không phải là một kiến trúc trầm tích vô cơ được. Viết về sự phát kiến này, M. G. Rutten năm 1962 cho rằng các thứ sinh vật cổ lỗ làm nên kiến trúc đó đã phải sống trong một bầu không khí thiếu dưỡng khí. Chúng không giống các sinh vật thở dưỡng khí ngày nay. Sự dinh dưỡng căn bản kỵ khí đó không phải hiếm trong thời hiện tại, nhất là trong giới thực vật sơ đẳng như các thứ vi khuẩn. Vậy theo tuổi nêu trên, muốn quan sát những sự sống sơ đẳng nhất ở các hành tinh khác, thì ta phải mong rằng ít ra sự sống nơi các hành tinh ấy phải xuất hiện trễ hơn sự sống ở địa cầu chừng 3.000 triệu năm. Điều này khó có thể thực hiện nơi Thái Dương hệ, vì các hành tinh rắn đặc gần mặt trời đều được thành lập cùng lúc với nhau. Vả lại, năm 1966, vệ tinh Mỹ Mariner 7 chụp được nhiều hình của hỏa tinh, nhưng chẳng khám phá được sự hiện diện của nước. Không có nước tức là không có sự sống, nói chi đến một sự sống với sắc thái nơi địa cầu. Vậy sinh vật chỉ có nơi địa cầu của Thái Dương hệ.